vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngày hôm qua thì các ứng cử viên ở Canberra đã có mặt để bốc thăm lấy số thứ tự ưu tiên. Nhà báo có thể là cho biết bây giờ là danh sách những cái ứng cử viên là gồm những ai ạ?
Dạ thưa chị, thì ngày hôm qua, xin lỗi là ngày thứ tư thì đúng hơn, thì cái danh sách cuối cùng đã được ủy ban bầu cử người ta loan báo, và các cái ứng viên mà họ có mặt trong cái cuộc chạy đua cho cái ghế của đơn vị Canberra đó, mà trong đó có ba ứng viên người Việt đó, thì cái kết quả sau cùng đó thì là đã còn lại 6 ứng viên, mà một trong những các cái ứng viên mà hàng đầu đó là ông Frank Carboni, là ông thị trưởng thành phố Fairfield, thì ông đã bỏ cuộc vào giờ phút chót. Tuy nhiên lại có một ứng viên khác của đảng Liberal Democrat, tức là dân chủ tự do. Cho nên tôi có thể cho quý vị khán thính giả biết là sau khi bốc thăm thì cái thứ tự ưu tiên đã được công bố như sau. Cái đảng Liberal Democrat họ chiếm được cái số 1, cái người của đảng Xanh chiếm số 2, và bà Kate Hoàng đó là một ứng viên độc lập chiếm được cái số 3. Cô Corinne Nguyễn của đảng Tự do chiếm số 4, và ông Chí Võ của đảng Lao động chiếm số 5. Và cái người sau cùng đó là một cái người mà họ ra tranh cử với cái tên là Animal Justice, có nghĩa là công lý cho thú vật, thì được thứ 6. Và đây là 6 cái người chắc chắn đã có tên trong danh sách ra tranh cử cho cái hạt Canberra, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Võ Nguyễn Vi Túy. Vậy thì cái vị trí ưu tiên cao ở trên cái lá phiếu thì thường thường là nó có cái ảnh hưởng đến cái kết quả không ạ? Tức là người ở vị trí cao thì thường là có cái cơ hội cao hơn không?
Theo cái danh sách mà bốc thăm như vậy thì đương nhiên những người mà có những cái vị trí số 1, số 2, số 3 đứng đầu đó thì họ luôn luôn có lợi. Là vì lý do là một số người người ta đi bỏ phiếu theo cái tính cách bắt buộc, và họ cũng một phần để họ sợ bị phạt, cho nên họ đi bỏ phiếu cho xong. Và đó là một cái điều cũng là thiệt thòi cho những các cái ứng viên đứng ở các cái hàng kia phía sau. Tuy nhiên có một điều rất là đặc biệt và lạ lùng là ba cái ứng viên Việt Nam của chúng ta đó đều chiếm được những cái số 3, 4, 5, tức là đã bị rơi vào một cái nhóm mà nó ở giữa chứ cũng không phải ở cuối, nhưng mà tuy nhiên nó cũng có cái vị trí thấp hơn là 1, 2, 3, 1, 2 cái ứng viên khác, thì chị.
Vâng, vậy thì cái thứ tự ưu tiên này là bốc thăm ngẫu nhiên thôi đúng không ạ, nhà báo ạ?
Và đúng vậy chị, các cái đây là ủy ban bầu cử họ bốc thăm, họ tự bốc thăm họ, chứ các cái ứng viên này không có quyền bốc, mà trong cái cuộc mà định các cái vị trí này và họ công bố cái con số đó ra thì các ứng cử viên phải công nhận cái con số này. Tuy nhiên ở trong ba cái trong cái số 3, số 4, số 5 này thì rõ ràng là bà Kết Hoàng của viên tập đó, bà ấy có cái lợi thế hơn khi mà người ta muốn bỏ phiếu cho một ứng viên Việt Nam.
Vâng. Thường thường thì ở khu Canberra là khu của thường là về tay lao động đúng không?
Dạ thưa chị, đúng như vậy. Khi mà tôi tới được cách đây hơn 4 thập niên thì cái hạt Canberra này, cái đơn vị bầu cử Canberra này đã của lao động và họ giữ vững cho tới ngày hôm nay. Vì vậy cho nên cái ứng viên của đảng lao động là ông Chí Võ cũng có được một cái ưu điểm là đã thừa hưởng một cái sức gọi là người ta hay gọi là một cái đơn vị an toàn. Và trong cái cuộc bầu cử lần này thì rõ ràng là chúng ta biết là không có một cái ghế nào mà có thể dám nói là còn giữ được cái vị trí, bởi vì những cái đường lối và chính sách của hai đảng đã làm thay đổi cái suy nghĩ của dân chúng. Vì vậy cho nên chúng ta không có lạ gì khi thấy cái cuộc tranh cử trước đây đó của đơn vị Fowler đó, của ông Tweed hay ông để lại đó, thì cô Đài Lê đã trở thành một cái ứng viên dân biểu liên bang độc lập đầu tiên của người Việt Nam. Và với cái tình hình này thì chúng ta không thể nào coi bất cứ một cái đơn vị nào cũng có an toàn hay là có một cái tỷ lệ xác suất an toàn cao như trước nữa, thì chị.
Đúng rồi ạ, cái cuộc bầu cử mà ở hạt Cabramatta này thì đúng là nó gợi lại ở cái cuộc bầu cử liên bang với lao động thì rõ ràng là cái ghế an toàn của lao động nhưng mà Fowler nhưng mà cuối cùng lại rơi vào tay ứng cử viên độc lập là Đài Lê. Thì cái câu chuyện này có lẽ là cũng hoàn toàn là có thể lặp lại đối với khu vực Cabramatta. Nếu như mà lao động không có cái sự là đầu tư một cách đúng mực vào khu vực đúng không ạ?
Vâng, thì chị đúng như vậy, tại vì rõ ràng á, một cái đơn vị an toàn thì luôn luôn là bị bỏ rơi và các cái quyền lợi của cư dân ở trong vùng đó nó không có được coi sóc một cách tận tình như các cái đơn vị bấp bênh khác. Vì vậy cho nên là cái đơn vị của Cabramatta này đó, ngoài cái chuyện mà nó có thể trở thành một đơn vị bấp bênh thì nó còn có một cái yếu tố rất là hấp dẫn cho cử tri người Việt là năm nay có tới 3 ứng cử viên, một là đại diện cho Đảng Tự Do, một đại diện cho Đảng Lao Động và một ứng viên độc lập để ra tranh cử chiếc ghế này. Và có nhiều người có đặt câu hỏi là giữa ba ứng viên này thì ai có khả năng và cái xác suất thắng cử của những người này ra sao, thì tôi chỉ có thể tóm tắt rằng chắc chắn một trong ba ứng cử viên này sẽ trở thành cái người dân biểu Việt Nam đầu tiên tại tiểu bang này trong những ngày sắp tới. Thì
cho cái khu vực Cabramatta, tức là ở nhà báo thì rất là tự tin một trong ba người Việt này sẽ là gương mặt đại diện.
Điều đó đúng chưa thưa chị? Tại vì rõ ràng là ba người này họ đại diện cho những cái khuynh hướng chính hơn là những các cái ứng viên khác. Ví dụ như họ là một cái đảng bảo vệ thú vật hay là một cái đảng nhỏ khác thì họ từ trước đây họ không có chiếm một cái vị trí quan trọng ở trong cái đơn vị bầu cử này. Vì vậy cho nên chắc chắn cộng đồng của chúng ta sẽ có một cái tin tưởng mãnh liệt là một trong ba người Việt này sẽ làm lên một cái lịch sử thứ nhì, tức là sẽ đặt cái tiếng nói của người Việt vào cái hạ nghị viện tại tiểu bang này.
Vâng, cảm ơn nhà báo. Cũng có thể là theo quan sát thì nhà báo có thể thấy là cái tâm thế trong cộng đồng người Việt mình lúc này ở Cabramatta thì có thể thấy là có xu hướng thiên về bên nào chưa ạ?
Thưa chị, thì rõ ràng là cái khuynh hướng của người Việt mình ấy, khi mà thấy hai ba ứng viên cùng là một gốc Việt mà lại ra tranh cử của một đơn vị thì người ta thường hay nghĩ tới một cái tình trạng chia rẽ và cái tình trạng mà không đoàn kết với nhau. Nhưng mà thật sự thì nếu mà chúng ta nhìn vào một cái góc cạnh khác thì chúng ta phải cảm thấy yên tâm rằng rõ ràng là cái cộng đồng của chúng ta nó đã trưởng thành và các cái cơ hội nó đến thì chúng ta không có thể nào kềm chế hay là chúng ta bỏ qua. Vì vậy cho nên là mặc dù có ba ứng viên như vậy và cái sức thu hút về các cái vấn đề của các cái ứng viên này trong vùng này nó có, tại vì những người này là những người đều có những các cái sinh hoạt trong cộng đồng, và thí dụ như cô Quảng Minh Nguyễn thì cũng là đã từng ra tranh cử ở đơn vị Fowler, thì những cái khuôn mặt này đó là những cái khuôn mặt mà chúng tôi tin tưởng rằng đó là họ có một cái sức thu hút cử tri rất là lớn ở trong vùng. Tại vì như chị biết thì cái đơn vị Cabramatta đó chỉ có 20% hơn một chút là của người Việt mình mà thôi. Còn là 80% còn lại là của các cái sắc tộc khác và của các cái sắc dân khác. Vì vậy cho nên nếu là một cái khuôn mặt nào mà có cái sức hấp dẫn lớn hơn cái cộng đồng của Việt Nam thì mới hy vọng mang lại một cái chiến thắng tuyệt đối cho mình. Còn không thôi thì rõ ràng là cái số phiếu nó có thể nó bị chia ra, nhưng mà cuối cùng thì kết quả sau cùng thì cũng chắc chắn một trong ba người này sẽ trở thành dân biểu vào ngày 25 tháng 3 sắp tới này thưa chị.
Có thể thấy là Chí Võ và Kết Hoàng là hai nhân vật là gọi là nặng ký hơn đúng không ạ? Tại vì là cũng tương tự như cuộc bầu cử liên bang, nhưng mà có vẻ như ở vị trí thứ 3 và thứ 5 thì hai bên sẽ là cạnh tranh rất là gay gắt. Liệu rằng là Courtney Nguyễn của Đảng Tự Do thì có thể là có cái ưu thế từ cái sự cạnh tranh của hai cái ứng cử viên còn lại không ạ?
Chị nói như vậy cũng đúng, tại vì rõ ràng là giữa các cái đảng phái lớn thì họ không có thể nào mà họ nhường phía cho nhau hay là họ có một cái đường lối gì thỏa hiệp với nhau. Tuy nhiên cô Kết Hoàng thì cô là ứng viên độc lập, thì tôi nghĩ rằng với một cái sự tự do như vậy thì cô có thể thỏa hiệp với người này hoặc người khác để mà có thể đem lại cái chiến thắng cho mình. Riêng về ông Chí Võ thì là ưu tiên theo cái sự đánh giá thì là ưu tiên số 1 là vì thường là một cái gia tài của Đảng Lao Động đã để lại cái đơn vị an toàn này hơn 4 thập niên qua. Vì vậy cho nên rằng là Tôi tin là cái chuyện mà cạnh tranh giữa một ứng viên độc lập với Đảng Lao động này thì nó cũng không có ảnh hưởng nhiều gì tới cái kết quả bầu cử, vì bên nào đó chiếm được một cái đa số từ các cái cộng đồng khác, từ các cái sắc tộc khác ở trong cái đơn vị này thì mới có hy vọng thắng cử hơn là cậy trông vào cái số phiếu của cộng đồng người Việt, thưa chị.
Vâng, và có lẽ là cũng có một cái điểm nữa mà Khánh Linh cũng muốn đề cập qua, đó là mấy hôm thì những cái poster của Chí Võ và Kết Hoàng thì có cái sự bị rạch đôi hay là bị phá hoại á, thì không biết là cái điều này thì có nói lên cái vấn đề gì hay là cái
trước đây như thế nào không? Trước đây đó thì nhiều người nghi ngại rằng là có cái sự tham dự tranh cử của ông Frank Carboni là thị trưởng của thành phố Fairfield, thì đương nhiên là các cái cửa của các cái ứng viên Việt Nam sẽ bị khép lại, tức là sẽ bị thu hẹp lại và cũng không có hy vọng để thắng cử trước một cái đối thủ mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông ấy đã rút lui rồi, thì chúng tôi tin rằng những các cái suy đoán này, những các cái nghi ngờ về những các cái thế lực để mà phá hoại các cái bích chương hay là các cái số phiếu của người Việt Nam đó, nó sẽ trở thành nhỏ lại hơn. Tại vì rõ ràng bây giờ đó, thì nếu mà bất cứ ai làm những cái chuyện đó tiếp tục cho những ngày tới thì rõ ràng là những người đó họ chống lại không những chỉ một người ứng cử viên Việt Nam, mà là coi như là chống lại luôn cả ba ứng cử viên Việt Nam. Và điều đó đó thì nó cho thấy rõ ràng đó là chỉ có người Việt Nam mới làm chuyện đó mà thôi. Vì vậy cho nên chúng tôi tin rằng là những người đó trong những ngày sắp tới thì họ cái sự việc hạn chế, cái sự việc phá hoại của họ tôi tin rằng sẽ bị hạn chế nhiều hơn. Với một khi dư luận người ta đã để ý tới cái chuyện đó và cảnh sát cũng để ý tới chuyện đó, thì tôi nghĩ rằng những các cái bích chương và những các cái hoạt động tranh cử trong những ngày tới nó sẽ yên bình hơn bây giờ, thưa chị.
Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Vị Túy rất là nhiều ạ.
Vâng, cảm ơn chị và khán giả của đài SBS.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.